Lại nữa, sức từ bi, thiện căn của Như Lai không thể nghĩ bàn. Một lần, có ông vua tên Lưu Ly xuất quân chinh phạt nước Xá Duy, bắt những người họ thích đem đi rồi đào hố chôn vừa tới nách, không cho cử động. Hơn 7 ngày sau, Đức Như Lai dùng sức từ bi biến chỗ đất đó thành một cái ao. Nước ao trong mát, đủ 8 công đức. Trong ao có các thứ hoa thơm ngát như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi to bằng bánh xe, xanh vàng đỏ trắng. Lại có các loài chim cùng hoa tiếng hót. Những người họ thích thấy thế sinh lòng vui mừng, liền phát tâm vô thường chính đẳng chính giác. Sau khi phát tâm bồ đề thì những người họ thích thân thể tan nát, xương da rã rời, ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng nhờ sức từ bi của Phật nên thân tâm được yên vui, nên mới mở lòng bồ đề, nên đối với chúng sinh sinh tâm bình đẳng. Vì sinh tâm bình đẳng nên không mang lòng sầu hận, vì không sầu hận nên được sinh lên cõi trời. Khi sinh lên cõi trời rồi, nhờ có thiên nhãn thấy đủ căn duyên, liền nói với nhau rằng: nhờ từ ân của Phật chúng ta mới được sinh thiên. Cung điện toàn bằng thất bảo, y phục lộng lẫy, thân tướng rực rỡ, ca nhạc tuyệt vời, hết thảy đều nhờ thần lực của Đức Như Lai mà có. Vậy nên chúng ta phải phát tâm đại bi, làm lợi ích cho chúng sinh. Bất cứ nơi nào có Phật pháp, hoặc ở thành, ấp, làng mạc, hoặc trong rừng núi hay cung điện, nhà cửa, hễ có người đọc tụng, biên chép, giải bài nghĩa lý thì người ấy được mọi sự cung cấp đầy đủ như ý, không bao giờ thiếu thốn. Nếu có xảy ra chiến tranh, bệnh tật, đói khát thì chúng ta phải ngày đêm ủng hộ, tâm không xa lìa. Lúc mọi người phát nguyện như thế rồi, thân tướng trở nên sáng sủa, chói lọi, rực rỡ hơn trước bội phần. Họ vui mừng nhảy múa, bay trên hư không mà đi. Lại nữa, sức từ bi phương tiện của Đức Như Lai không thể nghĩ bàn. Sau khi đánh phá nước Xá Duy và hãm hại những người họ thích rồi, vua Lưu Ly bắt những người con gái dòng họ thích, chọn những người có nhan sắc và tài năng, gồm 500 người, bắt họ xếp hàng, gảy đàn, thổi sáo, múa hát mà trở về nước mình. Khi về tới nhà, các bà phu nhân và cung nữ lên ngồi trên chính điện mà nói với mọi người rằng: hôm nay ta sung sướng vô cùng. Lúc đó, những người con gái họ thích hỏi Lưu Ly rằng: tại sao hôm nay các bà ấy sung sướng? Vua đáp: vì ta đã thắng kẻ thù. Những người con gái họ thích nói: nhà vua không thắng đâu. Thật ra thì cả 4 bộ binh của nhà vua cũng không thể địch lại được một người họ thích chúng tôi. Nhưng vì chúng tôi là đệ tử của Phật, không tranh giành với ai, nên để nhà vua thắng đó thôi. Nếu chúng tôi mà chống cự thì chắc chắn nhà vua phải kéo quân sang nước Xá Duy 3-4 lần. Lần thứ nhất, khi nhà vua mang quân đến, những người trong dòng họ thích chúng tôi đã bảo nhau rằng: ông vua Lưu Ly này không biết đến ân nghĩa, xin lòng tàn ác. Nếu chúng ta cùng ông ta giao chiến thì không phân biệt được người hiền, kẻ ngu, đen trắng không rõ. Vậy chúng ta chỉ nên làm cho ông ta sợ hãi mà rút lui thôi. Nói xong liền phát thệ rằng: mọi người chúng ta đều phải bắn, nhưng không được để cho mũi tên gây nên thương tích. Rồi xuất 4 bộ binh ra chống cự vua Lưu Ly, cách 40 dặm dương cung mà bắn. Những mũi tên theo nhau bay đi dung dúc và đều trúng đích. Thấy thế, vua Lưu Ly mang lòng hoảng sợ, liền mở đường chạy lui. Hơn 90 ngày sau, vua Lưu Ly lại cử binh đi đánh dòng họ thích. Lúc đó những người họ thích họp lại bàn rằng: Lưu Ly là con người tàn ác, không biết hổ thẹn, lại kéo quân đến muốn rước lấy họa hoạn hay sao? Nói xong cùng nhau tuyên thệ rằng: hôm nay chúng ta cùng nhắm áo giáp mà bắn, đừng để cho người bị thương. Thế rồi mọi người đều giương cung bắn, khiến cho áo giáp và những đồ binh khí của địch tan tành, gãy nát, chỉ còn người không. Khi ấy, vua Lưu Ly trong lòng sợ hãi, liền triệu tập các quần thần để thương nghị. Vua nói: hôm nay chúng ta sợ khó toàn tính mệnh. Trong số có một vị đệ nhất đại thần tâu rằng: những người họ thích đều là đệ tử của Phật, giữ giới, bất sát, tu hành từ bi. Nếu không thì thân mệnh chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. Vua nói: Nếu thật như thế thì ta hãy tiến lên. Lúc đó những người họ Thích khoanh tay đứng nhìn quân mã của vua Lưu Ly đến gần bức hiếp. Trong số dòng họ Thích có một người Bà La Môn bảo những người họ Thích rằng: Tai họa đã đến nơi, sao lại thản nhiên mà đứng nhìn như vậy? Họ đáp: Chúng tôi không tranh giành với ai cả. Nếu đánh nhau với kẻ kia thì không phải là đệ tử của Phật. Bất mãn với những lời nói đó, người Bà La Môn xông ra dòng chiến, đánh vua Lưu Ly, bắn một phát giết 7 người, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn số tử thương đã tăng lên rất nhiều, và 4 bộ binh của vua Lưu Ly phải tìm đường rút lui. Lúc bấy giờ những người họ Thích lại nghĩ rằng: Chúng ta không làm bạn với kẻ ác nhân này. Nghĩ xong liền họp nhau đuổi người Bà La Môn ấy đi. Sau khi đuổi người Bà La Môn đi thì vua Lưu Ly lại xuất quân đánh nước Xá Duy, và vì thế nên vua mới thắng. Nghe xong, vua Lưu Ly xin lòng hổ thẹn, liền sai bọn Chiên Đà La xẻo tai, mũi, cắt chân tay của những người con gái họ Thích, rồi mang xe chở đến cái mã thật cao mà dứt. Sau khi bị cắt chân tay, những người con gái họ Thích lăn lóc kêu gào, khóc than thảm thiết, đau đớn khổ cực, biết rằng cái thân tàn chẳng còn sống được bao lâu. Họ bắt đầu gọi đến cha mẹ, anh em và chị em, hoặc kêu trời, la đất, đau đớn không cùng. Trong số những người con gái đó, có một người đứng hàng nhất bảo những người kia rằng: Này các chị em, tôi đã từng theo Phật, được biết trong lúc tai nạn nguy cấp, nếu người nào phát được một niệm niệm Phật, dốc lòng quy mệnh, thì được yên ổn và đúng như ý nguyện. Lúc đó 500 người con gái họ Thích đồng thanh chí thành niệm rằng: Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Rồi lại cùng sướng to lên rằng: Đau đớn thai, than ôi, đấng bạc già phàm. Khi nghe sướng như thế thì ở giữa không trung, nhờ sức quy thần và thiền căn của Đức Như Lai, một áng mây đại từ bi nổi lên, rồi tiếp theo là những giọt nước đại từ tuôn xuống thân thể của những người con gái họ Thích. Nhờ những giọt mưa ấy mà tai, mũi, chân tay hoàn lại như cũ. Cảm thấy vô cùng sung sướng, những người con gái họ Thích đồng thanh hô to lên rằng: Lạy Đức Từ Phụ Như Lai, Đức Thế Tôn không gì hơn. Ngài là phương diệu dược của thế gian. Đối với chúng sinh trong ba cõi, Ngài thường cứu khổ, ban vui. Bởi thế nên ngày nay chúng con mới được thoát nạn. Rồi bảo nhau rằng: Chúng ta phải nghĩ đến ơn của Phật và phải nhớ báo ơn Phật. Nhưng họ lại nghĩ: Nên lấy gì để báo ơn Đức Phật? Thân của Như Lai là thân kim cương, thường còn không mất, không đối khác, sắc tướng màu nhiệm, hết thảy đều đầy đủ, trăm nghìn phép định, năm căn, năm lực và 7 món trời đạo không thể nghĩ bàn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phúc tuệ trang nghiêm, thường ở cảnh đại niết bàn, coi chúng sinh như con, quán thân bình đẳng, không mong báo đáp. Ngày nay chúng ta muốn báo ơn Phật thì chỉ nên xuất gia, giữ gìn giới cấm và hộ trì chính pháp. Suy nghĩ thế rồi liền cầu áo bát, trở về bản quốc, đến nơi tinh xá của Tỷ Khưu Ni xin được xuất gia. Lúc ấy bọn lục quần Tỷ Khưu Ni thấy những người con gái họ Thích tuổi hãy còn trẻ, nhan sắc lộng lẫy, thì tự nghĩ rằng: Tại sao họ lại có thể bỏ những cái khó bỏ để đi xuất gia? Ta hãy đem những sự khoái lạc ở đời nói cho họ nghe, và bảo họ đợi khi nào luống tuổi hãy xuất gia, như thế chẳng khoái lắm sao? Nếu họ hoàn tục, tất sẽ đem áo bát dâng cho ta. Suy nghĩ thế rồi, bọn lục quần Tỷ Khưu Ni đến trước những người con gái và đem những việc trên nói cho họ nghe. Những người con gái nghe xong, lòng thấy khổ não và tự nghĩ rằng: Đây là nơi yên ổn, sao lại có sự đáng sợ như vậy? Chẳng khác nào trong thức ăn ngon ngọt mà pha lẫn thuốc độc. Những điều mà bọn Tỷ Khưu Ni kia vừa nói cũng lại như thế. Trong những món dục lạc ở đời có nhiều nguy hại, ta đã biết rồi. Tại sao lại còn tán dương những thứ đó và khuyên ta trở về để đắm theo ngũ dục? Nghĩ xong liền òa lên khóc và ra khỏi phòng tăng. Bây giờ có một vị tỷ khưu ni tên là Hoa Sắc hỏi những người con gái rằng: tại sao các ngươi lại khóc vì không được như ý nguyện? Các ngươi nguyện điều gì? Chúng tôi muốn xuất gia mà không được chấp thuận. Các ngươi muốn xuất gia thì ta sẽ độ cho. Những người con gái nghe rồi lòng sinh vui mừng, nói với bà Hoa Sắc rằng: bạch hòa thượng, chúng con khi còn tại gia gặp nhiều thống khổ, họ hàng ly tán, lại bị xẻo mũi cắt tay, chặt hết tay chân, đau đớn khôn cùng. Lúc ấy bà Hoa Sắc bảo các đệ tử rằng: những nỗi tân khổ của các ngươi đâu đáng kể, khi ta còn tại gia đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Những người con gái họ thích liền quỳ xuống chắp tay xin thầy nói lại căn nguyên của các nỗi khổ khi còn tại gia cho nghe. Bây giờ bà Hoa Sắc tỷ khưu ni mới vào đại đình, dùng sức thần thông phóng hào quang lớn chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề, chiêu tập những người có duyên với Phật pháp, thiên long quỷ thần nhân và phi nhân. Rồi giữa đại chúng bà tự nói rằng: khi ở tại gia, ta là người nước Xá Vệ, cha mẹ gả ta cho người phương Bắc. Theo phong tục nước ấy, người đàn bà khi mang thai gần ngày sinh nở phải về nhà cha mẹ mình. Cứ như thế vài năm một lần, sao lại mang thai? Có một kỳ gần đến ngày sinh, hai vợ chồng ta về nhà cha mẹ. Đi được nửa đường thì gặp một con sông. Nước sông tràn đầy, chảy xiết, đường xá vắng tanh, tại nhiều giặc cướp. Khi tới sông thì trời vừa sẩm tối, không thể qua được, đành phải ngủ lại trên bờ sông. Lúc canh một thì bụng chuyển đau, ta liền ngồi dậy và không bao lâu sinh được một trai. Trong đám cỏ bên bờ sông có một con rắn độc, thấy mùi máu tươi nó mới tìm đến, nhưng chưa đến chỗ ta nằm. Trong khi đó thì chồng ta và người đầy tớ đang ngủ ở giữa đường. Rắn đến chỗ người đầy tớ và cắn chết ngay, rồi lại nơi chồng ta, vì ngủ không biết nên cũng bị nó cắn chết. Lúc ta hô rắn, rắn, không thấy chồng ta trả lời. Sau khi cắn chết chồng ta và người đầy tớ rồi, nó lại cắn luôn cả trâu, ngựa. Sáng hôm sau, ta thấy thân thể của chồng sưng phồng, thối nát, xương thịt tan rã, ngổn ngang trên đất. Ta đau buồn sợ hãi quá đến nỗi ngất đi, rồi giật giả than khóc, đập đầu rứt tóc, thân hình lấm láp, tỉnh rồi lại mê. Qua mấy ngày liền, đau khổ buồn thương như vậy, một mình ở lại bờ sông cho đến khi nước sông rút bớt, ta mới cõng đứa con nhỏ sau lưng. Còn đứa hài nhi mới sinh thì bọc vào trong áo, lấy thắt lưng buộc chặt, rồi ngậm ở nơi miệng mà lội qua sông. Khi đến giữa dòng, ta quay lại nhìn đứa con lớn còn ngồi trên bờ, thì thấy một con mãnh hổ đang hồng hộc chạy tới. Ta vừa cất tiếng tri hô, bỗng đứa hài nhi rơi theo dòng nước. Ta vội cúi xuống mò tìm, đứa hài nhi đã chẳng thấy, thì đứa con nhỏ trên lưng vì không tay giữ cũng lại té xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Trong khi đó thì đứa con lớn trên bờ kia bị hổ ăn thịt. Nhìn cảnh ấy, lòng ta tan nát, đứt từng khúc ruột, máu trào ra miệng, kêu gào khóc than. Chỉ trong một buổi sớm, ta đã phải chứng kiến bao cảnh tan tóc như vậy. Khi lên đến bờ sông, ta liền ngã lăn bất tỉnh. Một lúc sau, ta thấy một bọn người đi đến. Trong đám người đó có một ông trưởng giả là bạn của cha mẹ ta. Ta vội hỏi thăm tin tức cha mẹ thì được người trưởng giả cho biết rằng nhà cha mẹ ta vừa cháy đêm trước và cha mẹ đều bị chết thiêu. Được biết tin ấy, ta lại chết ngất, hồi lâu mới tỉnh. Vừa đúng lúc đó có 500 tên cướp đến chặn đường cướp phá bọn ông trưởng giả kia. Bây giờ tên tướng cướp bắt ta dẫn đi, rồi ép ta làm vợ, giao cho ta giữ cửa, khi bị người đuổi, gặp lúc nguy cấp phải mở cho mau. Ít lâu sau, một hôm chồng ta cùng bọn giặc đi cướp giật, bị các tài chủ trong làng hợp lực đuổi bắt, phải bỏ chạy về. Lúc đó trong nhà ta vừa sinh con, chồng ta đứng ngoài gọi 2-3 lần nhưng không ai mở cửa. Bấy giờ y tự cho rằng ta muốn hại y. Nghĩ rồi y liền trèo tường mà vào và hỏi tại sao ta không mở cửa. Ta nói là vì vừa mới sinh nở nên không kịp ra mở cửa. Thấy thế, tên tướng cướp mới nguôi giận và bảo ta rằng: người ta hãy có thân thì tất có con, vì ngươi sinh đẻ mà suýt nữa nguy hại cho ta. Đứa con này có ích gì, đem giết cho mau. Nhưng lòng ta thương xót, không nỡ đem giết. Bấy giờ tên tướng cướp rút dao chặt hết chân tay đứa trẻ, rồi bảo ta phải ăn cho hết, nếu không chịu ăn y sẽ chém đầu. Vì quá sợ hãi nên ta phải ăn. Sau khi ăn xong, y hết tức giận. Sau đó chồng ta tiếp tục đi cướp phá. Một hôm bị nhà vua bắt được, đem ra trị tội. Cái phép trị giặc là phải xử tử, và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo chồng. Lúc ấy ta mặc toàn đồ anh lạc. Có kẻ tham lợi ban đêm đến đào mã để lấy của báo và bắt ta đem đi. Nhưng ít lâu sau, nhà vua cho người đi dò xét và ta lại bị bắt. Sau khi bắt được ta, nhà vua theo luật mà xử như trị tội giặc. Phép trị tội giặc là xử tử, và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo. Nhưng chôn không được kỹ nên đêm đến các loài hổ lang ra bới lên để ăn tử thi. Nhờ thế mà ta thoát chết. Khi ra khỏi mã, hồn ta mê man, mặc dầu cứ đi mà không biết đi đâu. Dọc đường ta gặp nhiều người, ta liền nhờ họ chỉ cho một nơi yên ổn để diệt trừ mọi nỗi lo âu sầu muộn. Bấy giờ có một vị trưởng lão thuộc dòng Bà La Môn rủ lòng thương xót, nói với ta rằng: lão từng nghe nói trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhiều yên vui, không còn khổ não. Được nghe xong, ta thấy vui mừng vô hạn. Ta liền đến chỗ ngài Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Tỷ Khưu Ni cầu xin xuất gia. Sau khi xuất gia, ta cứ lần lượt y theo giáo pháp mà tu tập, cho đến khi chứng được đạo quả A-La-Hán, đầy đủ tam minh, lục thông và tám món giải thoát. Các ngươi thấy chưa, khi còn ở tại gia, ta đã phải trải qua những nỗi khổ đau như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà ngày nay ta mới chứng được đạo quả. Những người con gái họ Thích nghe xong, lòng rất vui mừng, chứng được pháp nhãn. Đại chúng nghe rồi đều cùng phát tâm cầu đạo vô thượng. Khi bấy giờ bà Di Phật là ngài Kiều Đàm Di Tỷ Khưu Ni bảo các vị Tỷ Khưu Ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di Ni, Ưu Bà Di và hết thảy phụ nữ rằng: Phật pháp là lợi ích lớn, chỉ trong giáo pháp của Đức Như Lai mới có đầy đủ các công đức và ba thứ quả báo. Hết thảy chúng sinh đều có phần trong đó. Thế mà Đức Như Lai lại không cho phụ nữ chúng ta được dự vào Phật pháp là vì lẽ gì? Là vì phụ nữ chúng ta phần nhiều hay ngờ vực, chấp trước, không có lòng hỷ xả. Cũng vì chấp trước nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc, đến nỗi bị ngu si và ái dục che lấp mất chân tâm. Do đó mà phải chìm đắm mãi trong bể khổ sinh tử, mặc cho lớp sống ái dục dập dùi. Vì tà kiến và tham ái làm chướng ngại nên mới sinh ra kiêu ngạo lười biếng. Bởi thế thân này không thể đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề, không thể có được 32 tướng tốt trong đường sinh tử, không được làm chuyển luân thánh dương. Dùng phép thập thiện giáo hóa chúng sinh cũng không thể đạt đến ngôi phạm dương cùng tột, không thể kiến lập chính pháp và khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe pháp để cho hết thảy chúng sinh đều được lợi lạc. Bởi thế nên Đức Như Lai không cho nữ nhân được làm đệ tử. Thiên Ma Ba Tuần, các loại tà kiến và hết thảy ngoại đạo chuyên làm điều ác, chấp theo tà thuyết, phá hoại chính pháp, diệt Phật pháp tăng. Vì vậy Đức Như Lai không cho nữ nhân dự vào Phật pháp. Ta vì hết thảy phụ nữ ba lần thỉnh cầu Đức Như Lai cho được xuất gia tu học Phật pháp mà Phật không thuận. Vì không được như nguyện, lòng ta buồn tủi, giận cho thân phận nữ nhân, bất giác lệ tràn mí mắt. Ta mới thất thểu bước ra khỏi Kỳ Hoàng Tinh Xá. Lúc đó ta gặp Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi tại sao mà trong ta buồn khổ như vậy. Ta liền thuật lại cho Ngài A Nan nghe là ta muốn xuất gia tu theo Phật pháp, mà cầu xin đến 3 lần Đức Như Lai cũng không chấp thuận, bởi thế nên ta buồn khổ. Bây giờ Ngài A Nan bảo ta đừng lo, Ngài hứa sẽ xin Đức Như Lai chấp thuận cho ta vào Phật pháp. Nghe lời Ngài A Nan nói vậy, lòng ta sung sướng vô cùng. Khi ấy Ngài A Nan vào bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn cầu xin Thế Tôn hứa khả cho một việc. Phật bảo A Nan: Ông muốn xin điều gì cứ nói. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Di Mẫu Ba Xà Ba Đề đã chăm nom nuôi nấng sắc thân của Thế Tôn. Đến ngày nay Thế Tôn đã thành Phật. Nếu kể đến công lao của Di Mẫu đối với Như Lai thì Như Lai phải mang ơn Di Mẫu rất nhiều. Thế mà hết thảy chúng sinh, Như Lai còn cho dự vào Phật pháp, huống chi Di Mẫu, nỡ nào Như Lai không thuận. Phật bảo Ngài A Nan: Đúng như lời ông nói, không phải ta không biết đến thâm ân của Di Mẫu đối với ta, nhưng ta không muốn cho nữ nhân dự vào Phật pháp. Nếu ta cho nữ nhân ở trong Phật pháp thì sau 500 năm chính pháp của ta sẽ suy đồi. Bởi thế mà ta không muốn để nữ nhân dự vào Phật pháp. Bây giờ Ngài A Nan cúi đầu lễ rồi quỳ gối chắp tay lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ chư Phật ở quá khứ đều có đủ 4 bộ chúng, mà chỉ có một mình Đức Thích Ca Như Lai là không có đủ. Phật bảo Ngài A Nan: Nếu Di Mẫu quý chuộng Phật pháp, phải hết sức tinh tiến tu tập phép bát kính, ta sẽ ưng thuận cho được xuất gia sống trong Phật pháp. Lúc đó Ngài A Nan lễ Phật đi nhiễu 3 vòng rồi lui trở ra. Ngài liền đến báo cho ta biết là Đức Như Lai đã theo lời cầu xin của Ngài mà bằng lòng cho ta được xuất gia phụng trì Phật pháp. Được biết tin ấy, lòng ta vui mừng vô hạn và bạch Ngài A Nan rằng: Quý quá thay, Ngài A Nan, Ngài đã hết lòng thỉnh cầu Đức Như Lai khiến cho tôi được toại nguyện. Rồi Ngài nói lại cho ta nghe pháp bát kính mà Đức Như Lai đã ân cần dạy bảo. Nghe xong nửa mừng nửa tủi, ta tự nghĩ rằng: Thân ta đây là cái thân vô thường, nay được đem đổi lấy cái thân quý báu. Mệnh sống ta đây niệm niệm hằng biến diệt, không nhất định, nay được đem đổi lấy mệnh quý báu. Thân mệnh của cải của ta đây đều do nhân duyên giả dối mà có, không phải chân thật, nay được đem đổi lấy của báo vĩnh viễn bất diệt. Khi nghĩ đến những công đức và lợi ích như thế, ta liền xin lòng chí thành cung kính cúng dường Ngài A Nan và bạch rằng: Đại Đức A Nan, xin Ngài đừng lo, tôi sẽ trọn đời tuân theo giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy. Dù có phải bỏ cả thân mệnh chăng nữa, tôi cũng không dám vi phạm. Bấy giờ Đức Như Lai mới nói pháp bát kính nhiệm màu cho ta nghe. Lúc đó ta vận dụng lòng đại bi vì hết thảy nữ nhân đời vị Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu sau này trong đời ác trược có người thiện nữ nào đối với Phật pháp xin lòng kính mến, thì xin Thế Tôn cũng nhận cho được vào Phật pháp. Khi ấy Phật bảo ta rằng: Quý quá thay, nếu sau này có những thiện nữ biết hộ trì Phật pháp theo thứ lớp mà tu tập giữ giới, bố thí, học rộng, tu các thiện pháp, tại gia hay xuất gia, thù tam quy hoặc trì ngũ giới hay giữ đủ các giới, tu các pháp lục độ và các pháp trợ đạo, ta sẽ cho được tùy ý mà tu tập, và cũng được 3 thứ quả báo ở cõi người, cõi trời và đạo quả vô thường. Nghe Phật nói thế, lòng ta vui sướng vô cùng. Ta liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân chúng tôi mà được 3 thứ quả báo ấy thì chính là nhờ ơn Phật vậy. Phật nói: Đừng nghĩ như thế, Như Lai không hề có ơn. Đối với chúng sinh, Như Lai không bao giờ kể có ơn. Nếu kể ơn tức là phá hoại cái tâm bình đẳng của Như Lai. Nên biết rằng đối với chúng sinh, nếu Như Lai còn kể có ơn hay không ơn, thì Như Lai không có tâm bình đẳng. Nếu chúng sinh nào đem lòng hủy hoại Phật, Như Lai không giận. Hoặc có chúng sinh lấy hương chiên đàn mà ướp vào thân Như Lai, Như Lai cũng không mừng. Như Lai đối với hết thảy chúng sinh đều bình đẳng, không còn quán thân phân biệt. Ơn là ơn của A Nan chứ không phải của Như Lai. Là vì nhờ có A Nan mà nữ nhân mới được vào Phật pháp. Vậy nên đời sau, các tỷ khưu ni và hết thảy những người thiện nữ thường phải nên hết lòng ghi nhớ ơn của A Nan, nhắc nhở danh hiệu, cung kính, cúng dường, tôn trọng tán thán, đừng để dứt mất. Nếu không thể làm được như thế luôn luôn thì ngày đêm sáu thời cũng phải để tâm ghi nhớ. Bây giờ Ngài Kiều Đàm Di bảo các vị tỷ khưu ni và tất cả mọi người thiện nữ rằng: chúng ta phải nên dốc lòng quy mệnh A Nan đại sư. Nếu người thiện nữ nào muốn cầu sự yên ổn và quả báo tốt lành, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 hoặc mùng 8 tháng 8 mặc áo sạch sẽ, dốc lòng thụ trì phép bát trai giới, ngày đêm sáu thời siêng tu tinh tiến, thì Ngài A Nan sẽ dùng sức quy thần tùy nguyện giúp đỡ, khiến được như ý. Nghe pháp xong, đại chúng vui mừng rồi đi vòng bên phải mà lui ra.